Bông hồng thứ 23. Kinh Mân Côi là tưởng niệm cuộc đời và sự chết của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu Kitô, người bạn trăm năm của linh hồn chúng ta, người bạn thân rất hiền lành của chúng ta, Ngài ước ao chúng ta luôn nhớ đến những ân huệ của Ngài và quý trọng các ân huệ đó hơn hết mọi sự. Ngài vui mừng, cũng như mẹ Maria và các thánh trên trời đều vui mừng mỗi khi chúng ta suy gẫm các mầu nhiệm thánh của Kinh Mân Côi một cách rùng mộ và với nhiều tâm tình. Bởi vì những mầu nhiệm này là hiệu quả rõ ràng nhất của lòng thương yêu của Ngài đối với chúng ta. Đó cũng là những tặng phẩm quý giá nhất Ngài có thể dành cho chúng ta. Nhờ những ân tận đó mà mẹ Maria và các thánh được hưởng vinh quang trên trời. Một hôm, chân phước Angela de Foligno cầu xin Chúa dạy cho bà biết việc đạo đức nào tôn kính Ngài hơn hết. Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá đã hiện ra với các thánh nữ và nói: Con yêu dấu, con hãy nhìn xem các thương tích của Thầy. Và thánh nữ hiểu rằng không có gì đẹp lòng Chúa cho bằng việc suy gẫm về các nỗi đau của Ngài. Rồi Chúa Giêsu đã tỏ cho thánh nữ thấy những vết thương trên đầu Ngài và nhiều chỗ đau đớn khác và nói: Thầy đã chịu tất cả những đau đớn này vì ơn cứu độ của con. Con có thể làm gì để đáp lại tình thương của Thầy? Thánh lễ có sức tôn kính Chúa Ba Ngôi một cách vô cùng, bởi vì thánh lễ diễn lại cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Chúng ta dâng lên Chúa Cha những công nghiệp của Đức Vâng Lời, những đau khổ và máu thánh Chúa Kitô. Tất cả triều thần thiên quốc cũng nhận được sự tôn kính. Bởi vậy, nhiều vị tiến sĩ cùng với thánh Thomas Aquino khẳng định rằng triều thần thiên quốc vui mừng hiệp thông với các tín hữu, bởi vì bí tích thánh thể là sự tưởng niệm của khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu Kitô. Và cũng nhờ phương tiện này mà chúng ta được dự phần vào những hoa trái của bí tích này để xúc tiến ơn cứu độ của mình. Vậy mà Kinh Mân Côi ta đọc để suy ngẫm các mầu nhiệm thánh cũng là một hy lễ ngợi khen dâng lên Thiên Chúa. Để cảm tạ Chúa vì ơn cứu chuộc của chúng ta, Kinh Mân Côi cũng là một sự sùng mộ kính nhớ những đau khổ, cái chết và vinh quang của Chúa Giêsu Kitô. Như vậy, Kinh Mân Côi thật sự mang lại vinh quang và một niềm vui cho Chúa Giêsu, cho mẹ Maria và các thánh trên trời, vì các ngài không ước ao gì hơn là thấy chúng ta chăm lo việc đạo đức này, một việc mang lại vinh quang cho Chúa cứu thế và ơn cứu độ cho chúng ta. Sách Phúc Âm quả viết rằng: Một người tội lỗi, hối cải và ăn năn thống hối thì làm cho các thiên thần vui mừng. Nếu việc một người tội lỗi bỏ đường tội lỗi và ăn năn hối cải đủ làm cho các thiên thần vui mừng, thì tất cả triều thần thiên quốc sẽ hoan hỷ biết mấy. Và Chúa Giêsu Kitô sẽ được tôn vinh biết bao khi thấy chúng ta suy gẫm các sự sùng mộ và yêu mến các sự tự hạ của Chúa, những cực hình và cái chết rất đau thương và nhục nhã của Ngài. Nào còn có gì hiệu nghiệm hơn để cảm hóa chúng ta và thúc giục chúng ta thành tâm hối cải? Những Kitô hữu không suy ngẫm các mầu nhiệm Mân Côi tỏ ra rất vô ơn bạc nghĩa đối với Chúa Giêsu Kitô, không mấy quý trọng tất cả những gì Chúa cứu thế đã chịu vì ơn cứu độ của loài người. Cách hành xử của họ cho thấy họ không biết gì về cuộc đời Chúa Giêsu. Họ ít bận tâm tìm hiểu những gì Chúa đã làm và đã phải chịu để cứu chuộc chúng ta. Những Kitô hữu đó nên lo sợ rằng vì họ đã không biết đến Chúa Giêsu, hoặc vì đã bỏ quên Ngài, cho nên Ngài sẽ xua đuổi họ trong ngày phán xét với lời quở trách: ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy chúng ta hãy suy ngẫm về cuộc đời và những đau khổ của Chúa cứu thế nhờ kinh Mân Côi. Chúng ta hãy tìm biết Ngài và nhận ra các hồng ân của Ngài, để Ngài nhìn nhận chúng ta là con cái và là bạn hữu của Ngài trong ngày phán xét.